giờ nghĩ lại để lo cho bản thân mình. Mà mỗi sáng, ví dụ người đó làm giáo sư, mà mỗi sáng phải cắp khô đi trường, cắp sách, nghĩa là mang ôm sách vở đi trường để dạy cho mình hả? Phải lo cho người ta, lo cho người ta, lo cho cái trí thức người ta. Rồi cái người nào đi làm bác sĩ thì mỗi sáng tới bệnh viện để mổ mình hả? Mổ cho người ta, chữa bệnh cho người ta. Rồi cái người đi làm nhà hàng á thì đến tiệm ăn của mình bắt bếp, bắt son, bắt chảo lên rồi nấu cho mình ăn hả? Đúng, nấu cho người ta, nấu cho người ta ăn. Rồi cái người nào làm tài xế xe buýt, bộ lái xe chở mình đi lông rông cho mình bố hả? Đúng không, chở người ta. Cái gì của người ta hết á. Và mình lo cho người ta mà tròn vẹn thì mình được lo. Cho nên mỗi ngày mình đi mình lo cho mình đó, mà thực sự là làm cho người ta. Mà cái việc làm, mà cái việc lo cho mình, ví dụ người ta hỏi mình cái việc lo của mình là việc mà mình lo cho mình đó là việc gì, mà là việc đi lo cho thiên hạ, đó là việc lo cho tôi, là mình phải lo cho thiên hạ thôi, là mình phải làm cho thiên hạ thôi, mình đâu có làm cho mình, nhưng mà làm cho thiên hạ đó chính là làm cho mình. Thế nên thiên hạ mà chê là mình chết, mình mở tiệm ăn mà thiên hạ nó chê mà mình thì gật gù, mình bảo tôi nấu ngon hết chứ, nhưng mà thiên hạ nó lắc đầu nó chê thì mình chết, thì cái lo cho mình không thành. Cho nên mình thích cái gì nó ngọt ngọt, nhưng mà khách thích cái gì mặn mặn thì mình cũng phải chút thêm muối, tại vì mình phải phụng sự chúng sinh, mình phải phụng sự cho thiên hạ thì tự nhiên mình được lo. Có cái việc gì ở thế gian này mình đi lo cho mình là chỉ lo cho mình được không, mà thành không? Có một cái nghề làm mà nghề đó rất là cái nghề đó là lo cho mình, là làm cho mình, đó là nghề gì? Nghề ăn cướp. Còn ngoài ra tất cả những cái nghề khác đó là đi làm cho thiên hạ không hả? Đi làm cho thiên hạ đó là làm cho mình, còn nghề ăn cướp là làm cho chính mình, tức là đi giật của thiên hạ. Và như thế thì mình thấy rõ ràng một cái điều là ngay ở cái thế gian này mình cũng chỉ giải quyết cái nỗi lo cho mình bằng cách là lo cho thiên hạ, phụng sự cho thiên hạ. Như vậy thì Đức Phật đâu có bao giờ nói sai. Và Đức Phật bảo là cái thân này của mình phải đi làm cho thiên hạ rồi thì lo được cái thân, nhưng chưa lo được cái tâm. Và mình có thể lo được cái tâm nếu cái tâm của mình lại biết lo cho thiên hạ như cái thân này. Cái thân này đi làm việc cho thiên hạ thì cái thân này được lo. Cái tâm này nếu nghĩ cho thiên hạ thì tâm này được lo. Cho nên mình giải quyết được cái thân rồi, mình giải quyết được vấn đề thân, là thân này của mình được lo rồi, có cơm ăn áo mặc. Nhưng mình không giải quyết được vấn đề tâm. Cho nên cơm ăn áo mặc rồi mà vẫn phiền não, vẫn âu lo, vẫn hệ lụy. Thế thì cũng chỉ ở cái chỗ mà Đức Phật nói rằng mình không biết cách tự tâm, mình không biết cách lo cái tâm của mình như là mình đã từng lo thân cho mình. Vì thế thì mọi người suy xét, và khi mình suy xét mình thấy như vậy rồi thì kể từ nay trở đi mình bắt đầu lo cho cái tâm của mình. Và lo cho tâm của mình không gì hơn là phát tâm. Cũng như xưa nay, nếu mà cái thân này của mình nhất định không chịu làm cái gì cho thiên hạ thì thân này của mình nó sẽ nằm chèo queo, nó sẽ thất nghiệp, nó sẽ không lo được cho nó. Nếu mà cái thân này lúc nào nó cũng chỉ trả lời rằng là, ví dụ bảo là như tôi kiếm cho anh cái việc bồi bàn, mình bảo tôi phải đi bưng cơm cho thiên hạ hả, còn đâu. Rồi ta bảo tôi giờ tôi kiếm cho anh một cái chân lái xe buýt, tôi mà phải lái xe chở thiên hạ hả, còn đâu. Rồi ta bảo tôi giờ kiếm cho anh một cái việc ví dụ như là đi dạy học, tôi mà phải đi dạy thiên hạ hả? Tôi phải đi làm cho thiên hạ hả? Còn đâu? Mà nếu mà mình nghĩ như vậy thì thân này của mình không bao giờ được lo, và thân này của mình sẽ bất ổn. Và cũng vậy, cái tâm của mình nó chỉ nghĩ là vậy. Tôi mà phải nghĩ dùng cho thiên hạ hả? Tôi mà phải nghĩ tốt cho thiên hạ hả? Tôi mà phải nghĩ cách cho thiên hạ hả? Thì như vậy cái tư tưởng của mình luôn luôn bất ổn và luôn luôn vô dụng. Nên rằng là cái thân này của mình nó sẽ vô dụng nếu mình không làm gì được cho thiên hạ. Nhưng mà khi cái thân này của mình nó tỏ vẻ nó hữu dụng cho nó làm cho cả thiên hạ thì nó được nhờ cái đó, chính nó được nhờ. Và như thế thì cái tâm của mình cũng hệt như vậy. Nếu như là mình, cái tâm của mình chỉ nghĩ thiên hạ thì tâm của mình được lo đầy đủ, nó sẽ an, như cái thân này được an. Cái thân này chỉ bất an khi nào không còn có người khác để thân này lo, thì thân này sẽ trở nên bất an. Thế như vậy thì khi mình hiểu rằng là Đức Phật đã chỉ bày cho mình một cái sự kiện rất là sáng sủa và đúng đắn, và chính với một cái tinh thần suy nghĩ như vậy đưa đến một cái lời nói về việc làm, thì cái lời nói việc làm sẽ tạo cho cái thân mình của mình an, và với cái tư tưởng suy nghĩ đó, tư tưởng nó tạo cho mình cái tâm an. Như vậy thì mình thân tâm đều an, và thân tâm đều an đó là phước, bởi vì phước nào cũng không qua nổi cái phước của sự luôn luôn được an lành thoải mái của tâm hồn. Tại vì thường thường người ta suy nghĩ này, người ta hay làm phương tiện thành cứu cánh. Người ta suy nghĩ là bằng phước là làm thế nào cũng không nhiều vàng, nhiều bạc, nhiều danh tiếng, nhiều quyền lực. Nhưng mình quên đi một điều, sở dĩ mình cần tới vàng bạc, tại vì cuộc đời này nó có nhiều cái khổ của sự nghèo đói, sự thiếu thốn, sự khát khao. Những cái khổ đó nó áp bức mình dữ quá, cho nên mình phải cần có của cải. Có của cải thì mình chống được những cái khổ của thèm khát, của đói khổ, của cơ hàn, tại nhờ tiền của. Nó chống được những cái khổ đó thì thân tâm của mình được nhàn nhã, được dịu dàng, được dễ thở. Cho nên vì vậy mà mình cần chống cái khổ nó trên bằng cái phương tiện là vàng bạc. Rồi xong rồi thì mình lại nghĩ vàng bạc đó là cái chính để mình được hạnh phúc. Không phải, vàng bạc chỉ là công cụ để làm cho thân tâm này được thoải mái, được nhẹ nhàng. Mà cái chính là cái thân tâm này thoải mái nhẹ nhàng mới là hạnh phúc bằng chứng. Nếu bây giờ mình có một thỏi vàng ở trong người mà mình gặp một kẻ cướp, kẻ đó dí súng và bảo mình là đưa vàng, nếu không nó giết mình, thì bây giờ vàng đó là một cái gì bất an cho cái tính mạng của mình, thì mình xả ngay, mình đưa ngay. Như vậy thì cái an của cái thân mạng, cái tâm này của mình nó hơn vàng bạc của vàng. Nhưng mà trong cái đời sống mình quên đi, và mình vì vàng bạc đó mà mình làm cho thân tâm này của mình bất an. Tại mình phải suy tính, mình phải dằn dực, mình phải bó chen, và mình làm hỏng nó đi. Như vậy thì mình phải hiểu rằng là sự hạnh phúc đó đến ở khi nào cái thân tâm này luôn luôn được an lạc, chứ không phải là ở nơi vàng bạc hay là chức tước. Cái chức tước như ông lão tử nói, công hầu hay thanh tướng gì đó, nó là cái chỗ giòn giò của nhiều người. Cho nên người nào mà nắm cái đó thì người đó coi như một cái đích mà bị nhiều mũi tên nhắm bắn. Nên người đó mất đi cái an lành, người đó chịu sự nguy hiểm. Mà người đó thất lợi, tại vì người đó chịu sự nguy hiểm tức là thất lợi. Nhưng mà thiên hạ bảo là lợi, ta thì cho là thất lợi. Nhưng mà người nào bỏ những cái đó đi, thiên hạ bảo là mất lợi, nhưng mà ta thì cho là lợi. Là bởi vì từ nay trở đi được an, được yên, không kẻ thù địch, ngủ được yên giấc, ăn được no nê. Thế thì như vậy mình thấy chính cái ác đó nó mới là một cái phước báo. Chứ cái phước báo nó không phải là một cái sự gì khác ở nơi mình mà phải cần cầu. Mà cái phước báo đó Đức Phật chỉ có thể chỉ cho mình nhận chân ra cái mình đang có. Tại vì Đức Phật bảo phước báo đó mình đang có, Ngài không cho mình được, tại mình đang có đủ. Bây giờ mình chỉ, Đức Phật chỉ để cho mình thấy để mà mình sử dụng nó, thì đó là phước báo của mình. Chứ không phải là mình đến là Đức Phật cho mình một tí phước, mai mình xin phải cho mình một tí phước nữa, không phải như vậy. Và phước báo đây là chính với cái tinh thần của từ bi đó. Cái Đức Phật chỉ cho mình có đầy đủ những đức tính như vậy, và mình có thể đầy đủ những cái khả năng của an lạc như vậy, an lành như vậy. Và nếu mình hành động theo như vậy, mình sẽ an. Và an đó là phước. Và nếu mình bắt đầu từ nay mà mình hành như vậy, thì trong tương lai mình sẽ được cái quả của nó là an. Và nếu mình thường hành như vậy thì mình độ được nhiều người, cho nên nó gọi là phước hậu. Tức là tương lai mình được cái phước đó, cái phước của sự an, và thiên hạ được hưởng cái đó, hậu lai được hưởng, mọi người xung quanh được hưởng. Cái đó gọi là từ lợi lợi tha, cái đó là từ mình được phước, thiên hạ được phước lây. Thì như thế nó mới thành ý nghĩa. Còn nếu mà mình cứ cố thủ với lại những cái thành kiến xưa nay của mình, là chỉ đến với Đức Phật bằng cái sự cầu xin, xin hết thứ này đến thứ nọ, mà không đến với Đức Phật bằng một sự phát nguyện rằng là chấp nhận những lời chỉ bày của Đức Phật là chúng, và mình thực hiện. Tức là hành động đã lo cho thiên hạ rồi, bây giờ còn cái tâm nữa, tâm này phải mở rộng ra lo cho thiên hạ. Tức là tư tưởng của mình chỉ dùng để nghĩ cho thiên hạ thôi, và khi nghĩ như vậy mà tưởng lại bao nhiêu sự lo, bao nhiêu sự giúp đỡ của người khác, nhìn nó mới ăn. Thế thì cái gì nó cũng là một cái mối nhân duyên, hay là đối với lại Phật pháp thì chỉ cần pháp môn thì vô lượng, nhưng mà vào chỉ cần một cửa, chứ không cần phải là vào bằng vô lượng cửa. Cũng như một cái thành có nghìn cái cửa để vào cái thành đó, mình vào cái thành đó, tuy thành nó có ngàn cửa thật, nhưng mình chỉ cần một cửa cũng vào được, chứ không cần mình phải vào hết cả một ngàn cái cửa đó thì mới có nghĩa là vào được cái thành. Cho nên pháp môn tuy vô lượng, nhưng mà để đạt được Phật pháp, mình chỉ cần một pháp thôi mà mình đạt được. Thế thì mình đạt được ở đây thì chung quy những người học Phật thì chung quy mình khi không có một vị thầy của mình ở cạnh bên để hướng dẫn, một vị bổn sư của mình, thì mình có thể tự tu bằng hai cái. Nếu mình có một cái đạo tràng thì mình cộng tu với đại chúng bằng cái tinh thần của đạo tràng ở trên. Còn mình biệt tu của mình đó, là bởi cái pháp danh của mình, cái tên của mình mà mình tu tập. Cho nên năm xưa mà tôi mà xuống dưới chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương, chùa này không phải chùa của nước Tây Tạng, mà chùa này mang tên là Tây Tạng. Tại vì hòa thượng mà sáng lập nên chùa này là hòa thượng là Ngài Minh Tịnh Nhẫn Tế. Ngài sáng lập nên chùa Tây Tạng, Ngài là vị tăng Việt Nam đầu tiên đến Lhasa tu học ở đó, và trở về Việt Nam lập cái ngôi chùa ở trên. À, hồi lúc mà tôi xuống với nó tôi tu thì Ngài đã viên tịch rồi, viên tịch lâu rồi. Và đệ tử của Ngài rất là đương kim trụ trì bây giờ là Hòa Thượng Từ Chiếu. Thì tôi và thầy Nhất Trân xuống tu ở dưới đó. Thì ông cụ Từ Chiếu trước khi đặt tên đệ tử khi nào cũng phải interview, nghĩa là phải đối thoại, thầy trò phải đối thoại, phải nói chuyện đổi cho đạt, rồi ông cụ mới đặt tên. Thành ra ông cụ không có đặt tên theo lối thông thường, tức là chẳng hạn như là tên Sơn thì đặt Thủy, ví dụ vậy. Tên Túc thì đặt Thọ, ví dụ vậy. Tên Hoa thì đặt Khai, ví dụ vậy. Ông cụ đó không có đặt như thế, mà ông cụ đặt khi nào cũng bằng cái nói chuyện. Bằng cái nói chuyện dù là rất là ngắn, trong vòng 3 phút, 5 phút rồi thì đặt một cái tên. Và ông cụ đó luôn nói rằng là cái tên được đặt đó là cái pháp của mình tu. Khi mình lìa thì thầy cũng dặn. Tức là nói ví dụ bây giờ là tên là trí tuệ thì phải cố gắng làm sao cho nó ít nhiều gì cũng đừng có vô minh quá. Nhưng lại tên trí tuệ mà lại vô minh cực kỳ thì nó nghịch. Cũng như tên ở đời mình tên là đến bị giàu mà nghèo chết luôn. Nói ví dụ vậy đó. Thì nó thành tức cười lắm. Hay là tên là Tan mà nó hèn quá đó. Hay tên là Nguyễn Thị Đạt mà nhòm không đạt thì những cái tên nó làm người ta nhấn mạnh. Thế cho nên ví dụ bây giờ tên của pháp danh của mình là Nhẫn chẳng hạn, mà hở một chút là sân si thì nó kỳ quá. Thì nó sẽ thành ra người ta sẽ thấy tức cười. Cho nên tôi cũng chiếu theo phương hướng như vậy. Tôi có mấy đứa đệ tử ở bên xứ Na Uy, xứ Na Uy Ngọc Quê, xứ đó ở tuốt toàn miền Bắc châu Âu lạnh ghê lắm. Nhưng mà tuổi trẻ ở đó thì phải nói rằng là tôi đã từng tán thán tuổi trẻ ở đó. Tuổi trẻ đó cũng cỡ như mấy cô mấy cậu ngồi ở góc kẹt kia, từ khoảng 15 cho đến 20, 30. Mà 10 năm nay khi nào cũng mở cái quán giáo lý vào cái dịp lễ Giáng sinh. Thì người ta bên ngoài xứ Na Uy ăn Giáng sinh thì bên trong này chứ Phật tử Việt Nam mà tuổi trẻ đó thì học Phật. Học Phật một tuần, tôi đã được nghỉ mùa đông 2 tuần và nó bỏ ra hết một tuần để mà giam mình ở trong một môi trường học Phật. Hôm nay học 3 quán giáo lý, tụng 3 thầy kinh, ăn quá đường giống như tôi bác con trai trong một tuần duy nhất. Ăn chay nằm đất như vậy, tập tinh là tuổi trẻ không. Thì trong đó có mấy đứa trẻ nó quy với tôi đặt tên cho nó mà nó tưởng tôi giống. Rồi nó bảo là mới đầu thì nó bảo là sao tôi đặt tên gì mà nghe như vậy ta cười. Thì nó không cười đâu, mà người ta cũng tụi con đỡ bị người ta chê, mà thầy cũng đỡ bị người ta chê mà người ta khen nữa. Tại vì tôi đặt pháp danh cho nó là cái gì, ví dụ như vậy. Tôi đặt đứa thì là đứa là tham, đứa là sân, đứa là si, đứa là mạn, đứa là nghi. Rồi ví dụ vậy á, thì cái tụi nó hỏi tôi đặt huệ tham, huệ sân, huệ si, thì mấy đứa nó bảo tôi đặt như vậy người ta cười, lại hỏi pháp danh là gì, tôi nói huệ sân nghe kỳ quá, huệ tham cũng kỳ quá, huệ si nữa đó. Thế tôi bảo không sao đâu, phải đặt như vậy mà nếu mình tham chút chút thì người ta nghe tên người tham tôi đi rất tham lắm, nhưng mà khi ở gần tôi phải đấu đến nỗi tham thì đó cho mình. Còn bây giờ mà đặt là huệ giới, ta bảo giới gì, thứ này thứ phá giới đó. Nhưng mà nếu tên mình phá giới mà mình phá sơ thì người ta nói đâu đến nỗi phá giới. Mà nếu mà mình tham thiệt thì người ta nói thầy giỏi thiệt á, thầy đặt chúng thì sợ. Tôi bảo đằng nào thầy trò cũng có lợi hết, không chưa. Nếu mà tham biết á thì người ta sẽ không có cáo mình là tham, người ta bảo đâu có tham. Mà nếu tham thiệt thì ông thầy được khen, là bảo ông thầy nó thiệt là sáng, đặt chúng thì sợ. Thế thì trở lại cái chuyện mà nói, thế thì mình có thể biệt tu bằng cái pháp danh của mình. Nên là mình nghe pháp danh của mình thì mình cố gắng tu theo cái hạnh của mình. Đã. Rồi thì cộng tu của mình là chẳng hạn như khi mình về một cái ngôi chùa mang tên Phước Hậu, thì mình phải nhắc nhở nhau, Phật tử nhắc nhở nhau là phải cố gắng hành phước. Hành nên không có nghĩa chỉ bằng hành động. Một cái hành, một cái hành đó, nó phải gồm có 3 nghiệp đầy đủ thì cái hành đó nó mới gọi là một cái hành mạnh. Đó là mới có thể, nếu mà mình làm chính cả 3 nghiệp thì mới gọi là chính hành. Tại vì nếu mà trong một trong 3 nghiệp nói trên mà mình không có thiện thì cái nghiệp thiện nói trên nó không được gọi là thiện. Tôi nói ví dụ mình có thể nói ngọt ngào với mọi người lắm, nhưng mà trong ý của mình là muốn gạt người ta, như vậy thì cái lời nói ngọt nó không đủ để gọi là thiện. Lời nói tốt nó không gọi là thiện. Hay một hành động mình có thể ôm người ta vào lòng vỗ về, nhưng mà vỗ về như vậy cũng để mưu toan một cái gì đó. thì cái hành động vô về đó cũng được gọi là thiện. Như vậy mình biết là cái ý nghiệp nó mạnh nhất, nên cái ý nó phải là thiện, và nó hướng dẫn hai cái nghiệp kia, và ba cái nghiệp đó nó phải đều, nếu mà nó thiện một cách viên mãn, tức là ý cũng thiện, khẩu cũng thiện và thân cũng thiện, thì cái hành động thiện đó nó gọi là chính nhân, nó mới đưa mình đến một cái chính quả, tức là một cái quả hết sức là chân chính. Quả hết sức chân chính nó là quả đó là một cái quả, nghĩa là phước báo, là phước đức đầy đủ và phước vô lậu, cho nên mới gọi là chính quả. Thế thì mình phải ba nghiệp như vậy. Thế khi mình về đây như thế thì mình hành đây là thân, khẩu và ý đều phải hành, đều phải hành cái chuyện phước ở trên. Mà hành phước ở trên tức là mọi người về đây thì nên nghĩ cho nhau, một người nghĩ cho nhiều người, và một người nghĩ cho mọi người nghĩ cho nhau. Và hễ mình đặt chân đến cái ngôi chùa này á, thì cái tư tưởng đó phải phát khởi, là những cái tư tưởng vị kỷ, để nó ở ngoài cửa chùa, để nó ngoài Bắc Kinh. Khi nào trở ra thì ôm nó về nhà, còn khi đến nó thì để lại. Cũng giống như cái bản mà xin để giấy phép nơi đây, thì nó lại phải để thêm xin để giấy phép tham sân si ở đây à, rồi vào trong này. Rồi khi đó thì cái ý của mình nghĩ cho mọi người, rồi lời nói của mình nói chuyện với nhau thì cũng nên nói tinh thần làm sao có lợi lạc cho nhau, khích lệ nhau, sách tấn nhau, và cái hành động cũng vậy, cái hành động bằng cái sự nhường nhịn nhau hay là chờ giúp nhau, thì như thế nó sẽ thành là Phật tử đi chùa, và cái không khí ở chỗ đó được gọi là chùa. Chứ còn không thôi á, thì tuy là dựng bản để chùa, nhưng mà bên trong nó không có chùa, bên trong thì nó là chỉ là toàn chuyện tiền não. Nếu mà mình đặt máy nghe lén khắp hết mà mở ra thì tinh chuyển chuyển não, chuyển chia bay, không có một cái lời gì phước hết à, không có một cái lời gì hết trơn. Thế thì chính vì lý lẽ nó trên như thế đó, thì cái khi mình tới nơi đây để cùng tôi, mình phải biết như vậy, biết phát khởi đến cho mọi người. Và từ nay cầu xin Đức Phật là không phải cầu xin cái gì cá nhân cho mình, mà chỉ cầu xin Đức Phật giúp cho con có đủ nghị lực để nghĩ cho mọi người, để làm cho mọi người, để nói cho mọi người, giúp xin Đức Phật xa hộ cho con đừng thối thắt cái tâm nói trên. Lúc đó cầu được Phật là cầu cái tinh thần như vậy. Và khi cầu cái tinh thần như vậy thì đó là những cái sự cầu nguyện mà Đức Phật chấp nhận giúp đỡ. Còn với cái tinh thần cầu nguyện như mình bình thường thì Đức Phật không thể giúp đỡ được. Nhưng mà chẳng hạn như là hai người cùng đến chùa, xong rồi mình dặn nhau rồi mình lên mình cầu, mình cầu cho cái người kia giống như tôi có một cái bà con của tôi, bà giận ông chồng thì bà lên bà đánh chuông bong bong bong, xong bà bảo là Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho ông nó cái sai đụng đến chân ông chồng bà, để ông giận, nhưng mà đừng chết không ai nuôi bà, cho nên đụng đến chân cho chừa, đụng đến chân. Chốc ông chồng đi làm về đưa tiền lương cho bà, thì bà lên bà đánh chuông bong bong bong, bà đốt nhang và đi đọc Phật, con xí xóa lần này, xí xóa lần này. Mà như vậy mà càng đông người theo đạo Phật thì chắc Đức Phật rất chịu không nổi quá. Thế cho nên mình phải cố gắng nhận định như vậy. Thì bây giờ mình có cái nhân duyên đến với đạo Phật, đó là một cái nhân duyên tốt đẹp vô cùng. Tại do cái nhân duyên đó mình biết Đức Phật, mà từ đó trở đi thân tâm mình được an, mình nhiều người được nhờ, từ đó trở đi mình được trưởng thành trong cái tâm trí của mình, tức là trí tuệ nó phát sinh. Và như vậy thì cái đạo tràng hôm nay đây là một cái niềm may cho tương lai, xứng đáng được gọi là phước hậu. Và nếu mà nó không được như vậy thì nó sẽ đổi cái tên là họa hậu, nghĩa là có họa cho mình, cho mọi người và cho tương lai. Đó. Nghĩa là tương lai sẽ khiến cho người ta mất niềm tin, người ta không còn thiết nghĩ cái chùa nữa, vì người ta mất niềm tin ở nơi Phật pháp. Cho nên vì như vậy mình để củng cố hai cái chữ nói trên, củng cố cái đó ở nơi mình, cái phước ở nơi mình, và gieo cái phước đến cho chúng sinh, thì mình mỗi lần đến đây mình phải tâm niệm. cái việc làm hôm nay của mình là giúp cho mình và cho mọi người trong mai sau. Cho nên nhân này phải làm nhân phước. Mình nhân phước thì phải bỏ cái ngã của mình đi. Và nhất nhất là nghĩ cho thiên hạ. Cũng giống như khi mình tới sở làm hay là tới chỗ làm của mình, là mình không có làm cái gì cho mình hết, mà toàn bộ những cái gì mình làm mình làm cho mọi người. Và chính cái như thế thì đó là làm cho mình. Và mình chỉ có một cách thức làm duy nhất là như vậy thôi. Thì hôm nay cái tâm ý của mình cũng vậy. Tâm của mình chỉ được an, tức là được lo một cách đầy đủ cho nó được an, chỉ có một cách. Và đừng nghĩ cái gì cho nó được, nghĩ cho thiên hạ. Cứ nghĩ cho thiên hạ đi, thì tự nhiên tâm hồn này sẽ rất là thoải mái nhẹ nhàng, mà không có cái bước gì lớn bằng, mà nó chắc chắn như vậy. Thế thì tôi hy vọng tất cả Phật tử chúng ta đều với những niềm tin nơi Đức Phật sẵn có, mình có khả năng để mà thực hiện những cái sự kiện mà thiện pháp, như là mình thường ca ngợi và tán thán Đức Phật. Ngài là một cái người hết sức là thân thiện, hết sức là từ bi, tức là hết sức nghĩ đến vô lượng vô số nhân sinh. Mình nay cũng vậy. Bây giờ trong môi trường nhỏ bé thì mình tạm nghĩ tới cho hết thảy mọi người ở bên đây, biết qua ba bốn chục người mình lại nghĩ nổi, là cứ nghĩ hết cho mọi người đây, rồi hãy cứ đối diện với bất cứ người nào thì nghĩ cách lợi lạc cho người đó. Và luôn luôn nghĩ như vậy, luôn luôn phát tâm như vậy. Và khi mình phiền não với người nào thì cái cách để giải quyết phiền não, phát tâm độ người đó. Thì phát tâm độ người đó thì tự nhiên cái phiền não của mình với người đó nó là, còn nếu đấu tranh thì nó không giảm mà nó tăng. Như vậy thì hôm nay đây tôi nghĩ rằng là nó cũng chỉ là cái nhân duyên ban đầu thôi. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta là người con Phật, mình tin nhân duyên liệu. Nhân duyên nó mạnh thì nó xảy ra nhanh, mà nhân duyên nó yếu thì nó xảy ra chậm. Và tôi là cái người là luôn luôn tin vào nhân duyên, cho nên tôi không có không ít tính toán. Tại vì tôi nghĩ tính toán qua nhân duyên. Trong cuộc đời của tất cả chúng ta đây, mình suy nghĩ 10 việc nó xảy ra cỡ 3 là giỏi, còn 7 nó xảy ra ngoài cái suy tính của mình. Mình nghĩ kỹ, mình tính toán cái gì thì tính, nhưng mà tất cả những cái xảy trong đời của mình chỉ có cỡ chừng 3/10 là trúng cái gì mình nghĩ thôi, còn 7/10 là nó xảy ra đột ngột ngoài cái sự suy nghĩ của mình chưa từng suy tính mà nó đến. Cho nên tôi cứ chỉ phú thác cho nhân duyên. Chính vì như thế mà ngay cả đến vấn đề chẳng hạn, bây giờ tôi thì đặt trách hoàn pháp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Âu Châu, tức là đi hoàn pháp ở Âu Châu, nhưng mà do một cái nhân duyên cho nên khiến tôi thành ra là mỗi năm đều có qua cái xứ Bắc Mỹ để mà hoàn pháp, ít nhất một lần, có năm thì cũng 2 lần. Là do nhân duyên từ bên Canada, rồi từ Canada trở thành tôi có mấy thầy đồng tu ở Việt Nam, từ thời bên Việt Nam, nhưng mới thấy ở bên Hoa Kỳ, và mới thấy thỉnh tôi qua bên Hoa Kỳ rồi giảng. Và cứ từ đó trở đi là cứ mấy chùa mà tôi thường đi giảng họ cứ mời cho hàng năm. Thế thì hàng năm như vậy rồi cứ từ từ nó lan từ cái chùa này qua chùa khác, từ cái tỉnh này qua tỉnh khác. Và cứ từ từ như vậy, như tôi nói chuyện với chị Thanh Hòa này, tôi có nhiều lần đổ cái cơ ở sân bay Chicago. Và vì tôi ngồi đó lâu lắm mà tôi biết ở Chicago có nhiều chùa, nhưng mà tôi chỉ nghĩ nhân duyên thôi, cho nên tôi không vọng động. Mà tôi thì cứ chỉ tư duy như vậy là thế, có nhân duyên á thì mình không có đến mình cũng phải đến, mà không có nhân duyên á mình cố ý đến mình đến cũng thành. Cho nên không cái gì cần thì phải suy nghĩ. Có nhân duyên đối với tôi tức là khi nào mà người ta mời thì mình đến, mà không mời thì không đến, mà không phải là vì tôi đòi hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Phật pháp không phải là xuân đông mãi có, cho nên không thể nào mà từ đó từ mình rao giảng, từ mình kêu gọi, mà cũng như phải có một cái nhân duyên, tức là có một cái sự ưa muốn của người Phật tử muốn nghe pháp, thì bây giờ Phật pháp nên nói. Còn hỏi chơi chơi nhiều khi tôi cũng lười nói, mà còn chơi chơi như vậy mà ngồi mà tự nhiên mà bảo mình đến đâu xong mà tập hợp mọi người lại để tôi nói pháp, là tôi không nói được. Và khi tôi nói pháp tôi cũng để cho nhân duyên, cho nên mỗi chùa tôi đến thuyết pháp thì chùa nào cũng hỏi tôi đề tài, nhưng mà không bao giờ tôi có đề tài, là bởi vì tôi đến đó rồi tôi mới ngồi tôi nhìn, tôi nhìn Phật tử rồi tôi mới ngó trên trần ngó dưới trần, rồi tôi nghĩ tôi sinh một cái ý gì đó, và tôi nghĩ là hộ pháp muốn tôi nói, muốn tôi nói về cái chuyện gì đó thì cứ như thế tôi nói, mà tôi không thể nào tôi nghĩ một cái đề tài nào, tại vì tôi nghĩ nhiều khi có cái đề tài mình nghĩ mình muốn nói, nhưng mà khi tự nhiên đến cái đạo tràng như thế nó không hợp mình muốn nói, cho nên tôi tùy thuận nhân duyên hết. À, thì nhân duyên nó có nhanh thì đến nhanh, có chậm đến chậm, chẳng hạn như Canada hay là bên Cali nó nhanh, cho nên tôi suốt 10 năm nay đi Hoàng Pháp bên phía Bắc Mỹ thì cứ toàn là mấy cái địa điểm từ bên miền Đông Canada và miền Tây ở bên Hoa Kỳ, cộng với lại cái miền Nam của nước Hoa Kỳ, nhưng mà cái Đông Bắc của Hoa Kỳ này thì rất ít đặt chân đến, rồi cũng phải trải qua cho đến chục năm nó mới đủ vậy. Thì đây là tôi nói cái chuyện nhân duyên ngoài lề để cho mình thấy những cái tính chất nhân duyên. Thì có một người, một thầy đệ tử của thầy Minh Tâm, của thầy tòa Minh Tâm á, trụ trì với anh bên Pháp, chùa mà tôi đang sống. Thầy đó đi Hoa Kỳ hồi tháng 10 vừa rồi, tháng 10 năm 95. Thầy đó có đến Chicago, có ghé thăm chùa Quang Minh. Tôi đi thầy đó về Pháp, gặp tôi và hỏi rằng là thầy đi mỗi năm bên Pháp như vậy giảng, có thầy có giảng Chicago rồi chưa? Tôi nói chưa. Thì thầy đó mới nói vui thôi, thầy nó bảo vậy là con hơn thầy rồi, tại vì con có đến Chicago mà thầy chưa bao giờ đến. Thế thì tôi cũng chỉ trả lời thôi, mà tại không có nhân duyên. Thì tôi mới nói như thế đó, thì một lúc đó tôi đang còn chuẩn bị cái chương trình để tôi đi qua đây, mà theo lời mời của sư bà Đức Viên thì tôi qua để giảng kinh Viên Giác. Thì tôi tính là Viên Giác như vậy thì tôi sẽ đi xuống Louisiana theo lời mời của anh Minh Giới, tức là anh trưởng ban yểm trợ Hoàng Pháp ở Louisiana. Anh mời tôi xuống dưới đó nữa. Thì tôi đang nghĩ như vậy thì tôi mới sắp có một hai chỗ để tôi đi, thì tự nhiên tôi nhận được cái pháp từ chùa Phật Bảo, một cái lá thư của bác Như Trơn này, là chỉ có nhắn thôi, tức là nói là khi nào mà thầy có cái dịp đi qua xứ Mỹ đó, thì chúng con xin thỉnh thầy ghé tới chùa Phật Bảo để mà gặp gỡ Phật tử và cho chùa Phật Bảo một thời tắc. Thì chúng đang cái lúc tôi đang có tắc, cho nên tôi mới để chùa Phật Bảo vào trong cái chương trình. Tôi để vừa mới để xong á, thì tôi nhận được một cái điện thoại từ cái thành phố tên là Harrisburg, là gần Pittsburgh, mời tôi qua, mà cũng vào cái dịp tôi đến Phật Bảo. Và tôi nói là cái biết tên nó, tôi bị kẹt ở Chicago rồi. Rồi Harrisburg năn nỉ liên tiếp qua lại điện thoại 2-3 lần như vậy trong 2-3 đêm để mà tôi tìm một cái cách nào đến đó. Và tôi bảo weekday thì được, weekend thì không được, nhưng rốt cuộc thì họ bàn đi tính lại và đưa nó tìm nhỏ, mà nếu weekday thì khó tập hợp lắm, cho nên xin tôi cố gắng sao cho được một, hoặc là tối thứ bảy hoặc là tối chủ nhật. Cho nên tối chủ nhật này thì tôi kẹt Buffalo, tối thứ bảy thì tôi kẹt Chicago, thì không thể nào. Còn muốn tôi là một tuần sau đó, tôi nói một tuần sau đó thì tôi phải trở về Pháp, tại vì có một cái khóa giáo lý ở thành phố Mannheim ở bên Tây Đức vào giữa tháng 5. Thì như thế thì bắt buộc tôi phải về vào đầu tháng 5 để tôi còn chuẩn bị cho cái khóa giáo lý ở trên. Cho nên tôi đi được, mà Harrisburg thì sau Chicago có cỡ chừng vài tiếng đồng hồ thôi. Chứ nếu mà bên đó gọi trước mà tôi nhận được cái lá thư này sau thì không phải tôi ở Chicago mà tôi sẽ ở Harrisburg. Thì cái đó là nhân duyên thôi, phải nói thẳng như vậy. Thì cái nhân duyên như vậy mà tôi thì ngồi mà tôi ngắm, tôi nhìn cuộc đời nó trôi qua như thế, nhân duyên toàn bộ. Cho nên vì vậy mà tôi bảo mình vọng động cũng hối cả. Thế nên mình cứ ngồi mình nhìn nhân duyên nó trôi chảy, là đến thì làm, mà không đến thì thôi. Đó là ý của khổ pháp ấy. Mình không biết cái gì nó là cái tốt, cái gì nó là cái hại, mình không biết được đâu, mình không lường được. Có khi cái tốt này nó đưa đến một cái hại nào đó, có khi cái hại này nó đưa đến một cái tốt nào đó. Cho nên khoan hẳn kết luận, mà cứ chỉ ngồi nhìn nó, nó giống như một cái chuyện phim tài, nó còn đoàn kết, mình chưa biết được. Thì đó là nhân duyên. Thế thì khi mà đã có nhân duyên với nhau, mà tôi thì tin chuyện đó, có nhân duyên với nhau thì tự nhiên hắt rằng là nó sẽ còn có cái gì thật là hồi ngộ. Nhưng mà nhân duyên trên đời này không có nhân duyên gì hơn được là nhân duyên đối với Phật Pháp. Tại vì nhân duyên đó là một cái nhân duyên giải thoát nhất, an lành nhất. Chỉ có cái tao nhân duyên Phật Pháp thôi là được hưởng cái sự an lành. Cho nên bao nhiêu nhân duyên gì ở cuộc đời này mình nên chú trọng đến những nhân duyên đối với Phật Pháp. Thì đó là những nhân duyên làm cho mình luôn luôn được thanh nhàn, được nhẹ nhàng. Thế thì chính vì như vậy thì tôi tin rằng là mọi người đây tất nhiên là có nhân duyên với nhau, với tôi có nhân duyên mọi người. Cho nên tự nhiên nó sẽ gặp. Và với những nhân duyên này thì tôi lại cũng xin hồi hướng công đức, do cái nhân duyên này tự nhiên mọi người cũng sẽ lại được gặp gỡ nhau, mà còn gặp gỡ cũng ở trong tinh thần của Phật Pháp, ở trong tinh thần của từ bi, của trí tuệ, và cũng ở trong một hoàn cảnh của cái đạo tràng, chứ không phải ở một cái chỗ nào khác với một cái tinh thần nào khác. Và mình phải nhất tâm làm sao để cái nhân duyên đó mình gặp nhau trong một tinh thần của từ bi, thì đó là mình sẽ gặp nhau, nhìn nhau dưới những con mắt kính phục lẫn nhau và coi nhau như những thiện tri thức. Và nếu không phải như vậy thì cái gặp nó thật là bất hạnh, gặp nó chỉ gieo khổ cho nhau, gieo oán cho nhau, gieo mệt mỏi cho nhau. Cho nên lời chót thì tôi xin người hướng công đức, nguyện cầu mười phương tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi chứng minh là gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như là tất cả các Phật tử trong tiểu bang Wisconsin này, luôn luôn có được những nhân duyên hy hữu thù thắng nơi Đức Phật giáo pháp của Ngài, từ nay cho đến khi thành ngôi chính đẳng chính giác. Và xin hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, và cha mẹ chúng ta nếu đã qua vãng, cũng như cha mẹ trong một đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ. Và cầu Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật chứng minh cho hết thầy chúng ta đang có mặt hôm nay sẽ lại được gặp gỡ nhau nơi đạo tràng Long Hoa Tăng Hội của Ngài. Và hy vọng rằng là lúc bây giờ có mặt đủ hết, không thiếu một người nào. Mong là như vậy, hoàn toàn không thiếu một người nào hết, kể cả hai bằng lý của chúng ta cũng không có thiếu. Nam mô Tương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Tất Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, thật quý báu biết bao nhiêu chúng con được nghe những lời vàng ngọc từ nơi Thượng Tọa chỉ dạy. Chúng con như những người nghèo được của báu, như con thơ được gặp mẹ, như những cánh chim tung bay tìm về tổ ấm. Thượng Tọa đã không quản đường xá xa xôi, gian lao khó nhọc quang lâm về đây diễn giảng pháp âm của Đức Thế Tôn từ ngàn xưa còn vang dội lại. Chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng, chúng con xin đây đầu đảnh lễ bái tạ thăm ơn và kính chúc Thượng Tọa pháp thể sinh nam chúng sinh dị đồ. Chúng con mãi mãi nhớ đến sự viếng thăng và những lời chỉ dạy để làm ngọn hải đăng cho chúng con nhìn theo phương hướng, để khỏi phải lầm đường lạc hướng trong biển đồ tăm tối, trong thời buổi pháp nhược ma cường. Và chúng con cũng cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thầy được đầy đủ sức khỏe và đầy đủ nhân duyên hoàn pháp. Còn có nhiều nhân duyên sắp đến, thầy sẽ quang lâm về đây hướng dẫn cho chúng con tu học trong tương lai. Và chúng tôi cũng không quên thành thật cảm niệm tri ân công đức quý Phật tử Sư Thái Vô đạo pháp Bồ Đề Tâm đưa thầy vào đây hướng dẫn chúng tôi tu học. Và trong nhân duyên sắp đến, chúng ta sẽ còn có nhiều nhân duyên gặp nhau ở tại Phước Hậu hoặc là Chicago trong những ngày sắp đến. A Di Đà Phật.
Và Phật xin tất cả cùng chắp tay niệm Phật của Đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Namo Amitabha. 小我分，小我点，酒肉茶。